thầy giới thiệu về đào móng, khai móng với làm mấy cái cột để chúng ta tu cho kịp cái chùa của mình. Và bây giờ chắc là đào khai móng với làm 10 cái cột chị em cũng nhiều thì giờ mới xong. Cho nên bây giờ hôm nay chúng mình học về chăn trâu, rồi đợi cô Bảo Giá cô in mình có sách cho mình học tiếp. Chị em bây giờ trong cứ làm mấy cái cột cho kịp cái chùa của mình đi. Hôm nay chúng mình vào bài. Bài chúng mình hôm nay tuy quyển sách phải đồ sộ, nhưng mà thực ra Ngài nói tới nói lui, nói ra nói vô, nói lên nói xuống, nhắc đi nhắc lại. Vì thế chúng ta mấy cái trang đầu đó, ví dụ như lời nói đầu thì chúng lời dẫn thì chúng ta khỏi đọc, thì chúng ta cứ học thẳng vào bài. Rồi bao giờ có lúc nào chị em có thì giờ thì đọc lại cái lời dẫn.
Dậm vào đó thì khác như rừng rầm, chìm trong đó nào khác biển khơi. Như tầm làm kẽn, cái tổ tốt là nhân nhận thịt lấy trọi buộc. Giống như con heo hân lao vào đèn, theo ảnh sáng làm gốc thủy mình.
Chánh văn lời của Ngài Quảng Trí. Bây giờ chúng ta đọc cái lời giải nghĩa Phổ Tịnh. Đây là Ngài Quảng Trí nói ở trên rồi, bây giờ đến lượt Hòa Thượng Thanh Từ giải nghĩa. Ngài nói trước tiên, Ngài nói bởi tất cả tình mê đều nương các kiến chấp mà dấy lên. Thế nào là tình mê? Tôi nóng tính, tôi phiền, tôi giận. Đấy, những cái yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, tất cả những cái ấy gọi là tình mê. Thế nào gọi là kiến chấp? Đều nương các kiến chấp mà dấy lên. Thế nào là kiến chấp? Tức là chấp vào cái chỗ thấy của mình. Chữ kiến là chấp, chữ kiến là thấy. Vậy kiến chấp là thấy và là chấp vào cái chỗ thấy của mình. Thí dụ đấy, chúng ta thấy cái ăn cơm để kết làm da, làm thịt, làm xương đấy, mà cứ khư khư nhận là thân thể của mình. Thế là thấy đây là thân mình, là của mình, mà quên là ngày mai nó già, nó bệnh, nó chết mà nó sinh ra lúc nào mình đâu có biết. Mình hoàn toàn mình không tự chủ được mình. Thế nhưng mà quên thì cứ chấp khư khư là thân này là mình. Thế gọi là kiến chấp. Thế tình mê đều nương kiến chấp mà dấy lên. Thì Phổ Tịnh cho thí dụ gọi là kiến chấp. Còn ở đây nói là tình mê đều nương kiến chấp mà dấy lên. Kiến chấp cái thân này là cô, thế cho nên người ta la thì mình nổi giận lên. Thế thì nổi giận lên tức là cái tình mê. Có phải nổi giận đấy là tình mê không? Thế cho nên nói là tình mê là nương kiến chấp mà dấy lên. Thế người ta la mình nổi giận, đó là cái tình mê nó dấy lên. Còn nếu mà mình không chấp cái thân này là mình không có kiến chấp, thì mình đâu có phiền giận, thì cái tình mê nó không có dấy lên. Thế cho nên biết rằng tất cả cái mê của chúng mình ấy là gốc ở đâu. Thế cho nên tham sân si, những cái mê của chúng mình là từ kiến chấp mà ra. Thì khác chi rừng rậm là thế nào con? Thì nó có một cái cây hay nó nhiều cái cây? trong cái rừng thì có bằng mấy cái cây. À, thế đây, thế mà chúng ta bây giờ ở đây là hễ mà cứ có kiến chấp thì khởi lên mê tịnh, tức là khởi cái tham sân si. Vậy thì bây giờ mình dẫm vào cái kiến chấp thì khác chi rừng rậm, nghĩa là mình đã có kiến chấp mà khư khư giữ cái kiến chấp của mình thì bao nhiêu cái tham cái sân nó từ đó nó khởi lên như rừng rậm chìm vào đó, khác nào biển nước sôi. Thì sao lại khác nào cái biển nước sôi?
Thật kính bạch thầy, biển nước sôi thì nó nóng, mà ai mà rơi vô đó thì khổ sở. Thì
cái tham với cái sân nó đốt mình đó, yeah. Biển nước sôi tham sân cho nên gọi là phiền não. Phiền là nó nung nấu, não là nó làm não loạn. Cho nên là nếu mà chúng ta có những các cái thấy sai lầm thì rồi chúng ta từ cái thấy sai lầm khởi lên các thứ phiền não. Thế thì cái phiền não này nó nung nấu chúng ta, mà ôm nhiều kiến chấp thì như người lạc và rừng rậm, như người chìm trong biển nước sôi, thì dĩ nhiên là khổ sở vô cùng. Xin đọc tiếp minh tịnh tầm làm kén.
Tầm làm kẽn tại ổ khổ là nhưng nhường lại trọi buộc.
Cái ổ kén càng tốt thì con tầm càng bị trói chặt, lại càng bị bỏ vào nước sôi. Tội nghiệp, tại sao thế? Nó làm tốt thì càng quý chứ sao lại càng khổ? Của nó càng tốt thì người ta càng tham, người ta càng thích, cho nên người ta bỏ nó vào nước sôi để người ta cướp cái kén của nó. Đấy. Cho nên con tầm nó đã dại, nó tự nhà tơ cuốn lên mình bị dốt ở trong đó, ở trong một cái kén bằng tơ. Thật ra là nó nhà tơ để nó làm cái nhà ở của nó. Thế cho nên nó cần được cái chỗ tĩnh, chỗ không có một con sâu nào mà xâm vào ở trong, để nó nằm yên đấy, để nó hóa ra con rộng, rồi nó mọc cánh nó thành con ngài, rồi nó mới chui ra khỏi nó. Khi nó thành con ngài rồi nó mới cắn cái kén nó bay đi. Đấy. Thế là chính nó là nó tự thu xếp một cái chỗ tốt cho nó. Nhưng mà không dè loài người độc ác thấy nó có cái kén tốt nè, thì cướp cái càng cái kén của nó càng tốt bao nhiêu thì người ta lại càng tham bấy nhiêu. Thế là người ta bỏ nó vào nước sôi để giết nó chết đi, rồi cướp lấy cái kén của nó. Điều làm chúng ta khổ không phải do ai khác, mà chính chúng ta tự tạo rồi tự chịu lấy khổ. Con giải nghĩa cái câu kết này, chúng ta cũng giống con tầm đấy. Chúng ta tự ăn cơm, tự uống nước, tự bào chế ra máu, rồi kết ra thịt xương, rồi bánh bao nhận là thân thể của tôi. Thế nhưng mà nó không phải mình, vì vậy nó là bằng đất, nó là đất nước gió lửa giả. Thế cho nên nó già, nó bệnh, rồi mai nó chết, nghĩa là phải giả về cho đất nước gió lửa. Đấy. Chứ nếu chúng mình không tự đâm đầu vào bào thai, không tự kết làm da làm thịt làm xương, không có cái thân này thì làm gì có chỗ cho nào là bệnh ho lao, bệnh ung thư, bệnh đau ruột, đủ các thứ bệnh hoạn. Rồi lại già, lại bệnh, rồi lại còn chết nữa. Trong cái lúc chết bao nhiêu khốn khổ. Vậy là ai đem đến cho mình cái khổ này? Tự mình. Cái kiến chấp nhận cái thân này là mình. Cho nên cứ lo ăn, lo mặc, lo làm cái thân, để rồi già rồi bệnh. Mà rồi thì trong cái, ở cái nơi cái thân này lại do cái kiến chấp là thân tôi, cho nên mới nổi lửa đốt mình, nay tham mai sân, ôm ấp những cái lửa tham lửa sân để nhận là tâm tánh của mình. Cho nên các ngài nói là chúng ta tự tạo rồi là tự chịu lấy cái khổ.